Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục, tác giả Linh Mục Sako Barbaric, do Kim Hà chuyển dịch, qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân,
Thanh Hoan,
Maria Sang
và Cuộc Đọc. Chương 8. Thánh Lễ.
Điều gì mà các linh hồn xin bà giúp đỡ nhiều nhất?
Thánh lễ. Đa số linh hồn xin tôi tham dự thánh lễ và xin lễ cầu cho họ. Họ cũng xin tôi cầu nguyện bằng chuỗi mân côi, đi đàn thánh giá và các lời nguyện khác để cầu cho họ.
Bà nói rằng họ cần thánh lễ từ chúng ta. Tại sao lại là thánh lễ mà không là gì khác?
Bởi vì mỗi thánh lễ là một sự lặp lại cuộc thương khó Chúa Giê-xu và cái chết của Ngài trên thánh giá. Trong mỗi thánh lễ, Chúa lại cầu nguyện cho chúng ta và với chúng ta, và Ngài tự dâng chính mình Ngài lên Chúa Cha vì chúng ta. Cha Thánh Padre Pio, đấng luôn chịu đau đớn cuộc tử nạn Chúa Kitô trong khi dâng lễ, đã nói rằng thế giới có thể hiện hữu mà không có mặt trời, chứ không thể thiếu thánh lễ được. Lời nói này giúp chúng ta suy gẫm thêm và tôi hoàn toàn tin tưởng như vậy. Khi đi dự thánh lễ, chúng ta cùng với Chúa Giê-xu cứu thế giới khỏi sự hư hoại và bằng cách đến với Chúa Giê-xu, chúng ta tự cứu mình. Thánh lễ là một lời cầu nguyện vĩ đại nhất trong các lời cầu nguyện, là biến cố lớn lao nhất trong các biến cố của thế giới. Tuy nhiên, thánh lễ có nhiều màu nhiệm và có vẻ nhỏ bé và khiêm nhường. Khi dâng các linh hồn lên Chúa trong các thánh lễ là chúng ta đang giúp đỡ họ rất nhiều. Đôi khi chúng ta không thể nào hiểu nổi, cho đến khi nào ta về thiên đàng, gặp gỡ tất cả mọi người và ở chung quanh Chúa Giê-xu, thì lúc ấy ta mới thấu hiểu mọi sự.
Có phải mỗi thánh lễ mà ta tham dự hay cử hành với ý chỉ cho các linh hồn đều giúp họ một cách giống nhau không?
Không, các thánh lễ dâng lên để cầu nguyện cho các linh hồn được lợi ích nhiều hay ít cho các linh hồn ấy, còn tùy thuộc sự kiện khi còn sống ở trần gian, các linh hồn công giáo ấy yêu thánh lễ nhiều hay ít. Tuy nhiên, khi còn sống trên trần gian, nếu các linh hồn không phải là người công giáo và họ không biết chút gì về thánh lễ, thì việc ta đi dự thánh lễ để cầu nguyện cho họ sẽ giúp họ rất nhiều.
Nếu chúng ta tham dự hay xin lễ cầu nguyện cho người còn sống, có giúp ích cho họ nhiều như ta làm cho người chết không?
Tham dự hay xin lễ để cầu nguyện cho người còn sống giúp họ rất nhiều, hơn là khi xin lễ để cầu cho họ sau khi họ qua đời.
Tại sao vậy?
Bởi vì ở đây, chúng ta còn có thể nhận được ân sủng, nhưng khi ở luyện ngục, chúng ta không còn có thể nhận được ơn lành nữa. Khi còn sống mà được người khác xin thánh lễ cầu nguyện cho mình, thì người ấy được Chúa che chở khỏi mọi sự nguy hiểm.
Có những chứng cớ rõ rệt nào chứng minh rằng Chúa Giê-xu thực sự ở trong mình thánh, đã được thánh hiến không?
Dĩ nhiên, có rất nhiều chứng cớ để minh chứng. Bạn có thể đọc nhiều sách nói về phép lạ thánh thể suốt trong lịch sử của giáo hội. Đây là một thí dụ. Bà Teresa Newman của vùng Connersruit chỉ rước lễ và uống nước trong suốt 36 năm. Vậy mà bà vẫn lên cân khi bà lớn lên. Ngày nay có một phụ nữ ở miền Bắc nước Pháp không ăn uống gì, ngoài việc rước mình thánh Chúa trong suốt 50, 60 năm. Gần đây vị giám mục đã cô lập bà trong một phòng của nhà thương suốt 2 tuần để khám nghiệm. Bà ta đã chứng tỏ rằng mình mạnh khỏe như trước. Vị giám mục làm bổn phận để trách nhiệm, còn người phụ nữ tuân theo vì đức vâng lời. Chúa Giê-xu cho phép các phép lạ xảy ra để chứng minh cho nhân loại biết rằng Ngài thật sự là bánh hàng sống. Rồi bạn có thể đọc nhiều phép lạ ở Lanciano, Ý Đại Lợi. Vào nhiều thế kỷ trước đây, một mình thánh Chúa trở nên miếng thịt và máu trong khi linh mục đang dâng thánh lễ. Điều này đã được khám nghiệm. Và gần đây, vào thập niên 1970, khoa học đã chứng minh rằng đó là một miếng thịt của trái tim con người. Một trong các phép lạ thánh thể mà tôi thích nhất đã xảy ra tại Langwies ở vùng Langwies, Đức Quốc. Sau khi có một số minh thánh đã bị đánh cắp từ một nhà thờ, kẻ ăn cắp là một người công giáo. Hắn nhận một món tiền nhỏ để ăn cắp minh thánh Chúa và trao cho một nhóm người để họ có thể phỉ báng Chúa. Trong khi sự kiện này đang xảy ra thì minh thánh Chúa đổ máu. Lũ người tham dự trong việc này sợ hãi quá, họ cũng sợ sẽ bị pháp luật truy tố, nên họ vội vàng gói minh thánh Chúa vào chiếc khăn, rồi chôn minh thánh Chúa nơi cánh rừng ở gần thành phố Langwies. Sau đó, một người quý tộc Ba Lan tình cờ đi ngang qua cánh rừng. Ông ngồi trên chiếc cổ xe có 4 con ngựa kéo. Bỗng dưng các con ngựa dừng lại đột ngột và quỳ xuống. Không ai có thể làm cho các con ngựa đứng lên và đi. Ngay cả roi vọt đánh trên lưng ngựa cũng không làm cho chúng đứng lên được. Khi ấy, nhà quý tộc nhìn quanh và tiến đến nơi có chôn tấm khăn và minh thánh đẫm máu của Chúa Thánh Thể. Ngay sau lúc ấy, tin tức đồn ra khắp vùng và vị linh mục từ Langwies đến tận nơi để rước thánh thể ra khỏi lòng đất, rồi ngài hướng dẫn một cuộc rước kiệu thánh thể long trọng để rước minh thánh Chúa trở lại nhà thờ giữa muôn tiếng chuông reo vang. Trong nhiều thế kỷ có đến hàng ngàn chứng cớ để chứng minh rằng Chúa Giê-xu thật sự ở trong các bánh thánh đã được thánh hiến. Nhưng phép lạ thánh thể ở vùng Lanciano là một trong những nơi nổi tiếng nhất.
Thế bà có biết rõ về bà Teresa Newman không?
Khi tôi biết về bà Teresa thì bà đã mất được 2 tuần rồi. Nhưng tôi có đến thăm mộ phần của bà ấy. Lúc ấy tôi rất là bệnh, nhưng khi đến nơi đó tôi bình phục ngay. Căn bệnh của tôi hoàn toàn biến mất.
Có phải ở những nơi nào mà có nhiều lời cầu nguyện và nhiều thánh lễ thì các linh hồn tụ họp ở nơi đó nhiều hơn các thành phố có ít lời cầu nguyện?
Vâng, đúng như vậy. Các linh hồn đến gần các thân nhân nào cầu nguyện nhiều vì họ mong rằng sẽ được hưởng lợi ích qua các lời cầu nguyện. Đa số các tín hữu sẽ nghe tiếng của các linh hồn và đôi khi nhìn thấy họ. Đó là lý do mà các linh mục và những ai ở trong vai trò lãnh đạo phải khuyên mọi người rằng nếu nghe tiếng nói của các linh hồn thân nhân hay bạn thân thì đây là điều bình thường. Trong một thế giới trần tục thì những ai nghe được tiếng nói vô hình thường bị xem như là người mắc bệnh tâm thần. Nếu ai có ý nghĩ sai về những người được nghe tiếng nói vô hình thì kẻ ấy đang bị Satan khống chế. Dĩ nhiên, cũng có những trường hợp nghe tiếng nói trong đầu là vì bị bệnh tâm thần hay bị quỷ ám. Nhưng cũng có nhiều người nghe được tiếng nói là từ ân sủng Chúa ban cho. Đây là món quà quý giá, vì thế ta phải cẩn thận, đừng xét đoán vì sẽ làm đau lòng những ai tốt lành và nhạy cảm. Chúng ta cần phân biệt thần khí. Đa số các bác sĩ y khoa ngày nay không biết nhiều về các hiện tượng này. Họ nên đi tham dự thánh lễ và cầu nguyện nhiều để học hỏi về những ân sủng mà Chúa ban cho.
Theo ý kiến của bà, liệu mọi người ngày nay có tham dự đủ thánh lễ để cầu nguyện cho các thân nhân và bạn hữu quá cố của họ hiện đang ở luyện ngục không?
Không, không đủ đâu. Và nhiệm vụ tông đồ chính của tôi là xin họ làm thêm nhiều điều nữa, làm hơn những gì mà họ đang làm ngày nay. Xin họ sốt sắng tham dự thánh lễ và xin lễ cầu hồn cho các linh hồn. Xin họ làm việc này thường xuyên. Hãy xin lễ và tham dự thánh lễ vào các ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm đám cưới, ngày tên và ngày giỗ khi họ chết. Hãy nghĩ thật nhiều đến các linh hồn. Luôn có một nguyên nhân để xin lễ và dự thánh lễ. Có nguyên nhân để mọi sự xảy ra và chúng ta nên hành động nhanh chóng. Chúng ta phải làm cho mọi sự có thể được để cầu nguyện cho các linh hồn. Khi dâng thánh lễ để cầu nguyện cho họ là một món quà quý báu nhất mà ta có thể làm cho các linh hồn.
Bà muốn nói gì khi bà gọi là ngày tên?
Tôi xin lỗi. Đó là ngày lễ các thánh bổn mạng của một người. Ngày mà giáo hội đặt ra để kính các thánh và cũng là lễ thánh bổn mạng của bạn. Dĩ nhiên, ngày 6 tháng 12 là lễ kính thánh Nicholas. Nếu ngày nay các trẻ em được dạy về hạnh các thánh như thánh Nicholas, thì họ sẽ nhớ đến ngài qua các công đức của ngài, chứ không phải là qua món quà vào ngày sinh nhật của họ. Dạy các trẻ về hạnh các thánh sẽ giúp cho con cháu chúng ta chuẩn bị cho cuộc sống của họ. Các ngày sinh nhật cũng quan trọng, nhưng hãy chú tâm đến trẻ thơ vì chúng là món quà của Chúa ban, chứ đừng nên chú trọng đến vật chất. Ngày lễ Thánh Quan Thầy là lúc ta dạy cho các con một chút về hạnh của các thánh, vì các thánh là tấm gương sáng cho người trẻ. Chúng ta nên nói cho người trẻ nghe rằng đây là món quà của Chúa Giêsu và mẹ Maria, và món quà ấy cũng từ Thánh Quan Thầy nữa, vì ngài chăm lo cho chúng ta cách đặc biệt. Đây là sự thật chứ không phải là lời nói suông. Như vậy sẽ làm cho các người trẻ tò mò và mong học hỏi thêm.
Như vậy, nếu một trẻ em có tên thánh thì có lợi ích cho trẻ ấy. Còn nếu không có tên thánh thì trẻ ấy ít được sự trợ giúp của các thánh hơn, phải không ạ?
Vâng, điều này có thật. Vị Thánh Quan Thầy của trẻ ấy sẽ tự động giúp đỡ, yêu mến và bảo vệ trẻ ấy một cách đặc biệt. Nếu trẻ ấy không có tên thánh, tức là không có Thánh Quan Thầy, thì cơ hội được trợ giúp sẽ giảm bớt. Dĩ nhiên điều này không ảnh hưởng gì đến tình yêu của Thiên Chúa dành cho trẻ ấy, nhưng trẻ ấy thiếu những lời cầu bào của Thánh Quan Thầy. Ngày nay chúng ta cần càng nhiều lời cầu bào càng tốt. Tôi chắc chắn rằng Chúa sẽ buồn khi chúng ta từ chối không cho con mình có những người cầu bào mạnh thế cho bé. Trong mọi tình huống, chúng ta phải mang lại cho con cái tất cả những gì cần thiết cho hạnh phúc của chúng, kể cả sự hướng dẫn và sự thành tựu.
Ngày nay có những thánh lễ được gọi là thánh lễ chữa lành gia tộc. Đây là những lời đề nghị của vị bác sĩ tâm thần người Anh mà tôi đã đề cập ở phần trước, và cũng là lời đề nghị của những người trên thế giới đã tiếp xúc với vị bác sĩ này, kể cả các tu sĩ và giáo dân. Các thánh lễ này được cử hành hơi khác biệt với các thánh lễ bình thường. Trong thánh lễ chữa lành thì có khoảng 1 hay 2 phút, vị linh mục ngừng lại và cho phép mọi người cầu nguyện và xưng thú tội lỗi trong thánh lễ, hoặc nói thì thầm với người khác thay cho các thân nhân quá cố của họ. Bà có biết các linh hồn thích thánh lễ chữa lành gia tộc này hơn thánh lễ bình thường không?
Các lời cầu nguyện chân thành và sâu lắng để cầu cho người quá cố đều có giá trị. Thật là quan trọng để nhập cuộc mà cầu nguyện cho họ cách đặc biệt. Bởi vì Chúa sẽ chữa lành mọi sự từ trước đến sau, cả những người đã chết đến những người còn sống. Sự tha thứ phải là con đường hai chiều để giúp chúng ta được giải thoát, như Chúa Giêsu muốn chúng ta được tự do. Chúng ta phải xin lỗi Chúa Giêsu về những tội lỗi mà gia tộc chúng ta đã gây ra và còn mang theo với mình. Bằng cách xin sự tha thứ cho họ, chúng ta đã làm điều tốt cho họ hơn là chỉ biết xin lỗi cho chính mình. Làm sao chúng ta có thể xin sự tha thứ cho chính mình mà không xin sự tha thứ và lòng thương xót Chúa cho người khác, dù cho họ còn sống hay đã chết? Xin Cha tha thứ sự lỗi phạm của chúng con như chúng con tha thứ cho những ai lỗi phạm đến chúng con. Có ai trong gia tộc chúng ta mà không lỗi phạm đến chúng ta không? Nhất là với những ai mà ta phải tha thứ nhiều nhất, thì ta lại càng phải cầu nguyện cho họ nhiều nhất. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy một chút nguy hiểm khi gọi là thánh lễ chữa lành, bởi vì việc này có thể làm cho mọi người đến để chỉ muốn chứng kiến một phép lạ mà thôi, nhưng lại không muốn cầu nguyện. Điều này có thể dẫn dắt một số người dân thánh lễ chữa lành một cách bí mật mà không theo thánh ý Chúa Giêsu, vì Chúa không muốn loại bỏ bất cứ một ai. Nhưng ta có thể hiểu được, khi con người đau khổ, khủng khiếp dưới chế độ cộng sản, bị áp chế đến nỗi không thể tham dự thánh lễ. Nhưng dâng lễ cầu cho người chết không phải là công thức kỳ diệu mà người ta kỳ vọng. Mỗi thánh lễ đều chữa lành bằng nhiều cách mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Trong mỗi thánh lễ, chúng ta nên cầu nguyện cho các linh hồn đã chết. Điều khác biệt là chúng ta hãy cầu nguyện bằng trái tim, hàng ngày trong suốt năm tháng dài của cuộc đời mình.
Còn những điều gì trong thánh lễ mà các linh hồn đã cho bà biết là họ không thích và không cảm thấy hạnh phúc?
Có nhiều điều mà họ nói với tôi. Việc bắt tay chúc bình an và việc nắm tay nhau đọc kinh lạy cha là hai điều mà các linh hồn không thích. Hai động tác này đến ngay sau khi thánh hiến. Lẽ ra chúng ta phải tập trung vào Chúa và vào chỉ mình Ngài mà thôi. Ngay lúc ấy, Ngài rất gần chúng ta thì mọi người lại đi nhìn chung quanh và tìm cách bắt tay nhau với các người hàng xóm không quen thuộc, thay vì lúc ấy phải cầu nguyện sâu lắng với Chúa. Người ta mang nghi thức xã hội vào giáo hội thay vì mang Chúa Giêsu đến với mọi người một cách thâm sâu. Tôi nói là các người hàng xóm không quen thuộc bởi vì chúng ta không bao giờ nên mất sự cảnh giác. Thường thì các nơi thánh thiện nhất lại bị tay sai của Satan xâm nhập. Và khi chúng ta đụng chạm nhau thì lời nguyền rủa của Satan được mạnh mẽ. Ba lũ của Satan rất vui mừng khi mọi người nắm tay nhau và ôm hôn nhau vì họ bị kéo xa ra khỏi Chúa Giêsu. Sự nguy hiểm thường nép sau những sự thân mật giả tạo và sự hiệp thông bị ép buộc. Điều này cộng thêm với sự thiếu xưng thú tội lỗi làm cho thánh lễ ngày nay thành cuộc săn người cho những ai muốn hành hạ dân Chúa Kitô. Hãy cầu nguyện kinh lạy cha chỉ với đấng đã ban cho chúng ta, vì đó là lời cầu nguyện lớn lao nhất trong các lời cầu nguyện. Ta có thể bắt tay và nắm tay nhau ở ngoài nhà thờ khi ta có thì giờ và sự chọn lựa, cũng như có sự phân biệt xem ta nên bắt tay với ai. Hãy chú tâm cầu nguyện. Cẩn thận không có nghĩa là ta lạnh lùng, thiếu thân thiện hay có đầu óc xét đoán. Dĩ nhiên việc vỗ tay trong thánh lễ là điều tệ hại và sai lầm nhất. Ta đến nhà thờ để cầu nguyện. Chúa Giêsu đang ngự trong nhà tạm mà chúng ta lại dùng thời giờ để vỗ tay ca ngợi một người khác vì cả ấy đã nói hoặc làm những điều thông thường, đúng cách hay mạnh mẽ. Không, điều này gây nguy hiểm cho vị linh mục hay những ai nói những gì thông thường, vì ta làm cho họ tự kiêu, cái tôi của họ được nâng cao. Lẽ ra chúng ta cần giúp đỡ họ khiêm nhường trong sứ mệnh là đem Chúa Giêsu đến cho chúng ta. Lại nữa, những thói quen mà chúng ta dạy giới trẻ ngày nay là nắm tay và vỗ tay ở trường học thì được, nhưng không làm như vậy ở nhà thờ. Chúng ta cần chỉ dẫn cho họ rằng nhà thờ là nơi họ gặp gỡ Chúa Cha, Chúa Thánh Thần và Chúa Con, tức là Chúa Giêsu và mẹ Maria, chứ không phải là nơi họ làm những việc khác.
Có phải chính các linh hồn đã nói rằng lời chúc bình an và việc nắm tay trong thánh lễ là vấn đề không?
Vâng, chính họ nói như vậy.
Các linh hồn có nói gì về các thừa tác viên thánh lễ không?
Có, trong các trường hợp bình thường, chỉ có những bàn tay thánh hiến của linh mục mới có thể cầm mình thánh Chúa. Luật của giáo hội nói rằng điều này phải được thi hành, trừ khi có những trường hợp đặc biệt như là linh mục nằm liệt giường. Trường hợp đặc biệt không có nghĩa là sự khác biệt giữa một cộng đoàn chờ đợi 2 phút để rước lễ hay phải chờ đợi 10 phút. Chúng ta phải luôn chuẩn bị bằng lời cầu nguyện để rước Chúa Giêsu, và những ai muốn làm mọi sự mau chóng sẽ không hiểu được đặc quyền, suối nguồn ân sủng và sự bảo vệ mà Chúa Giêsu ban cho ta khi Ngài đi vào tâm hồn ta. Nếu ai muốn có chứng cớ rằng thừa tác viên thánh thể của ngày hôm nay không ở trong thánh ý của Chúa, thì tôi có thể kể câu chuyện sau đây về một sự kiện đã xảy ra gần đây, ở một nơi chốn không xa chỗ này. Một phụ nữ là thừa tác viên thánh thể và hướng dẫn nhiều phụ nữ khác làm thừa tác viên thánh thể luôn. Rồi bà ta chết. Tôi biết và nghe nhiều về bà ấy. Trước tang lễ, nắp quan tài mở ra để cho gia đình và bạn hữu đến nói lời vĩnh biệt. Sau đó, nắp quan tài được đóng lại. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, một thân nhân đến trễ và xin vị linh mục vui lòng mở nắp quan tài cho người ấy nhìn mặt lần chót. Vị linh mục đồng ý. Rồi cùng với một, hai người chứng, họ mở nắp quan tài ra để nhìn. Cả nhóm nhỏ ấy nhìn thấy một điều mà trước đó không có. Đôi tay của người phụ nữ quá cố trở nên đen đủi. Sự kiện này cho tôi và những người khác thấy rằng Chúa xác nhận cho chúng ta biết rằng các bàn tay không được thánh hiến thì không thể cầm lấy mình thánh Chúa mà trao cho những người khác trong khi rước lễ. Rồi điều gọi là bàn thờ của dân chúng là điều làm cho Satan thích thú. Chúa Giê-xu ở trong nhà tạm phải luôn luôn đặt ở chính giữa của nhà thờ. Khi quay bàn thờ đi nơi khác thì sẽ gây ra nhiều sự kiện xảy ra. Lẽ ra giáo hữu phải tập trung nơi Chúa Giê-xu thì nay lại có một khuôn mặt của vị linh mục ở giữa. Dĩ nhiên ai cũng biết điểm quan trọng nhất là hiệp thông giữa mọi người. Chỉ có trong phần giảng thuyết thì mọi người nên tập trung vào linh mục, lời của Ngài và khuôn mặt của Ngài. Khi ta xoay bàn thờ lại thì Chúa Giê-xu bị ở đằng sau, rồi Ngài lại bị đẩy ra bên cạnh, và cuối cùng trong các nhà thờ hiện đại Ngài lại bị đặt ở trong một phòng riêng biệt. Đấy là điều mà Satan có trong đầu của hắn từ lâu, đó là trừ khử Chúa Giê-xu.
Có những trường hợp mặc khải tư nào cũng phàn nàn về những vấn đề trên, giống như những gì mà các linh hồn đã nói với bà không?
Ở một nơi linh địa mà Đức Mẹ hiện ra, người ta kể lại những điều giống như điều mà các linh hồn đã nói. Đức Mẹ hiện ra trong thánh lễ, ngay vài phút sau khi thánh hiến. Đức Mẹ đến như thường lệ. Trong trường hợp ấy, Đức Mẹ không cầu nguyện hay nói gì với các thị nhân và biến đi sau vài giây. Mẹ chỉ chúc lành cho một nhóm nhỏ mà thôi. Sau đó các người hiện diện hỏi thị nhân, thì cô ấy cho biết rằng bởi vì Chúa Giê-xu đang đứng ở đấy. Như vậy nếu Đức Mẹ không cho là đúng khi liên lạc với người khác trong lúc Chúa Giê-xu đang hiện diện với mình và máu Ngài, vậy tại sao ai đó dám ngăn cản sự liên lạc giữa chúng ta và Ngài? Gần đây tại Nhật Bản, Đức Mẹ khi hiện ra tại Akita đã ban lời cảnh cáo thứ tư cho một nữ tu về sự kiện rước mình thánh Chúa bằng tay. Tài liệu này đã được phổ biến. Tôi rất vui mừng về điều này.
Theo ý bà, chúng ta có nên dự thánh lễ thường xuyên không?
Nên dự thánh lễ mỗi ngày. Đừng ngạc nhiên, muốn đến gần Chúa, chúng ta cần có tinh thần kỷ luật. Hãy dành thì giờ cho Chúa. Chúa đã ban cho chúng ta cuộc sống của Ngài và thì giờ của Ngài. Vì thế, hãy dâng một phần của mỗi ngày cho Chúa. Tôi hiểu rằng xã hội ngày nay luôn bận rộn và có nhiều người tìm đủ mọi cách để không đến với Chúa. Con người cần thức ăn cho thể xác, tâm trí và đời sống tâm linh. Nếu các lĩnh vực này không cân bằng, thì người ấy sẽ đi thụt lùi. Chúa không muốn ai bị bỏ rơi. Nếu chúng ta dâng lên Chúa thời giờ của mình, thì bạn sẽ tự hỏi làm sao mình lại sống như trước được nhỉ? Chúa ban cho ta bình an, sức mạnh và niềm vui. Chúa Giê-xu là Chúa và là người bạn duy nhất của chúng ta. Nói về thánh lễ thì tôi nhớ đến câu chuyện một phụ nữ ở luyện ngục hiện về với tôi. Khi tôi hỏi một câu hỏi thông thường thì bà ấy trả lời như sau:
Xin bà vui lòng nói với các con của tôi rằng tôi sẽ được giải thoát khi họ chịu dâng 75 thánh lễ hàng ngày để chỉ cho tôi. Tôi ở luyện ngục vì tôi đã không dạy các con biết về giá trị của các thánh lễ hàng ngày trong tuần.
Thế là tôi kêu gia đình của bà ấy đến và kể lại cho họ nghe những gì mà linh hồn bà muốn. Gia đình này không nghèo nên một người con nói:
Được, chúng tôi sẽ dâng tiền lên để xin 75 thánh lễ.
Tôi bảo họ một cách cương quyết: Không, điều đó không thể được. Lý do mà bà ấy ở luyện ngục vì bà đã không dạy cho các cháu về giá trị của các thánh lễ hàng ngày. Các cháu hãy cùng nhau đi dự lễ hàng ngày cho đủ 75 lễ và hãy mang hình ảnh của mẹ cháu trong trái tim của các cháu. Đây là điều mà mẹ cháu mong ước. Sau một hồi cầu nhau, các con của bà đã đồng ý để thi hành ước muốn của người mẹ quá cố. Bạn thấy không? Chúa có chương trình lớn hơn cho họ. Từ khi tôi báo tin cho họ đi dự thánh lễ hàng ngày, họ đã đi lễ thường xuyên và ngay cả khi họ đã dự đủ 75 thánh lễ cho người mẹ. Như vậy, các người con đã nhận được gấp 10 lần những gì người mẹ mong muốn. Họ trở về với Chúa, họ vui mừng vì biết mẹ của họ đã vào thiên đàng, mà có lẽ họ cũng để dành được tiền thay vì đi xin thánh lễ cầu cho mẹ.
Vậy, để có một đời sống quân bình, chúng ta cần thực hiện 3 phần quan trọng, phải không?
Vâng, nếu thế giới trần tục nói rằng phần tâm linh không cần thiết trong thế giới khoa học và tâm lý, thì điều này sẽ tạo ra mâu thuẫn. Vậy thì tại sao hàng ngàn người phải bay đến Ấn Độ để ngồi và ca ngợi dọc theo bờ sông Hằng? Và tại sao ngày nay các tà giáo vui thỏa khắp nơi trong các thành thị? Phần tâm linh của con người cũng phải được bồi bổ với thức ăn và thức uống, giống như phần thể xác và tâm trí. Ngày nay, có nhiều sự bối rối và ngu sủng khi thế giới trần tục gặp gỡ những người được Chúa chúc phúc cách thiêng liêng. Thế giới này không có vấn đề với những ai có khả năng về thể chất. Họ sẽ đưa các nhân vật này lên ngai vàng của tiền tài và vinh quang, nhất là đối với giới trẻ. Rồi cũng có những người được chúc phúc về mặt tâm trí, và số người này sẽ hướng dẫn mọi suy nghĩ của đám đông. Tuy nhiên, khi có người được chúc phúc cách thiêng liêng đến, thì thế giới này trở nên luống cuống dễ dàng, bởi vì ở đây sẽ có những phân biệt thần khí. Có tình yêu và người ta có thể biết điều này đến từ Thiên Chúa hay không? Đa số đều có lần nghe về các người bị quỷ ám. Những người này có sức mạnh khác thường. Ít người biết rằng Satan là kẻ thông minh nhất trong các thiên thần. Vì thế, hắn có thể tham dự với những kẻ thông minh nhất trên trần gian. Khi điều này xảy ra, thì con người có những điều khác lạ và muốn dụ dỗ người khác rơi vào những bã thành công, tiền tài, quyền lực, tình yêu giả dối và nhiều thứ khác nữa. Khi chúng ta nhìn đến những người được yêu mến, kính trọng hay những người được ơn đặc biệt, thì thấy họ khiêm nhường bởi họ biết rằng những gì mà họ có, đó là món quà của Thiên Chúa. Còn họ chỉ là những chiếc xe nhỏ bé chuyên chở sự vĩ đại của Thiên Chúa. Những ai có khả năng về thể chất cũng phải chăm sóc cho tâm trí và linh hồn của mình. Những người được chúc phúc về mặt tâm trí cũng phải chăm lo mặt thể chất và tâm linh. Người được chúc phúc thiêng liêng cũng phải chăm sóc cho thể chất và tâm trí. Chúa luôn muốn chúng ta khiêm nhường và sống quân bình trong mọi sự ta làm. Sự quân bình rất quan trọng. Trong thánh lễ, ba mặt của thể xác, tâm trí và tâm linh đều hợp nhất với nhau một cách toàn vẹn. Chúa Giê-xu thật sự hiện diện và làm tốt cho linh hồn. Thánh kinh và các lời giảng dạy thì tốt cho tâm trí, còn bánh và rượu thì tốt cho thể xác.
Điều gì xảy ra và người ta yếu kém đi như thế nào khi phần tâm linh bị quên lãng?
Nếu phần tử quan trọng mà không hoạt động, thì người ấy phải cần một cây nạng để mà chống đỡ. Bây giờ người ta dễ dàng rơi vào tình trạng nghiện ma túy, rượu, dâm ô hay lệ thuộc quá nhiều vào việc kiếm tiền, quyền lực hay danh vọng, hoặc chạy theo tà giáo vì các nhóm tà giáo ấy hứa hẹn cho họ bình an và thỏa mãn, nhưng không bao giờ tiết lộ rằng những kẻ dẫn đầu là kẻ đang kết hợp với ma quỷ.
Vậy có phải thánh lễ lấp đầy mọi nhu cầu của chúng ta hơn tất cả mọi thứ khác không?
Vâng, đúng như vậy. Đấy là một cách đầy quyền năng nhất để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Đây cũng là lời cầu nguyện cao trọng nhất mà Chúa ban cho chúng ta. Tình yêu của Ngài cho ta, sự hy sinh của Ngài dành cho ta, đến trong thánh lễ bằng nhiều cách mà ta không thể đo lường được.
Vậy có phải điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho các linh hồn là dâng lễ cầu nguyện cho họ không?
Cách nhanh chóng nhất cũng là cách thương yêu và lười biếng nhất là ta hãy dâng tiền bổng lễ để các linh mục dâng lễ cho các linh hồn. Qua thánh lễ cũng có những chứng cớ là sự chữa lành và giải thoát đến khi một thân nhân hay bạn hữu thành thật, ăn năn thống hối và tham dự thánh lễ cho các linh hồn đã khuất. Cách tốt nhất là xin lễ, viết tên linh hồn ấy vào sổ của các linh mục, đồng thời giữ thánh lễ để cầu bầu cho linh hồn ấy. Nếu ta làm được cả hai điều ấy, thì đó là cách hoàn hảo, chu đáo, thanh khiết và yêu thương nhất. Nói về việc viết tên người chết vào sổ của các linh mục ở nhà thờ, tốt nhất là bạn chỉ nên viết một tên và dâng lên Chúa Giê-xu trong mỗi thánh lễ. Tôi biết rằng ngày nay, vì thiếu các linh mục nên thiếu các thánh lễ, thì điều này có thể không thực hiện được. Hiện nay, thường là có ba tên của ba linh hồn, nhưng ai cấm họ để 30 tên trong một thánh lễ, đặc biệt là khi họ cần ngân quỹ. Thật sự, chỉ có một tên trong một thánh lễ mà thôi. Tôi gửi các thánh lễ đến dòng Carmelo ở Fatima, vì ở đó người ta hứa là chỉ dâng tên của một linh hồn trong mỗi thánh lễ, và cũng vì nơi ấy cần tiền để chi dùng. Nếu chúng ta muốn chu đáo mà vừa xin lễ, vừa cầu nguyện cho các linh hồn, xin nhớ rằng thời gian và không gian không ảnh hưởng gì. Cho nên không cần tham dự mỗi thánh lễ ở nhà thờ mà những tên của linh hồn được ghi ra để xin lễ. Như vậy, bạn không phải lo âu khi bạn bận rộn hay không thể đến nhà thờ ấy được. Và nói đến không gian và thời gian, thì nhớ rằng Chúa là Chúa. Thông thường, tôi thấy các sự chữa lành đến trước khi thánh lễ được cử hành. Tôi muốn nói rằng, chẳng những các linh hồn được về thiên đàng, mà cả người còn sống cũng được Chúa giúp lấy đi những gánh nặng khi chúng ta đồng ý là cần có thánh lễ. Trong các trường hợp ấy, Chúa biết đó là các ý muốn tốt lành và Ngài sẽ nhậm lời. Chúa không bao giờ muốn ai bị đau khổ nhiều hơn điều họ cần.
Xin bà cho biết một trường hợp nào mà linh hồn nói rõ ràng là nếu ta tham dự thêm các thánh lễ thì đó là điều cần thiết và tốt cho họ.
Vâng, tôi biết có một phụ nữ trẻ muốn làm thêm việc lành để giúp các linh hồn. Cô ta hỏi người mẹ rằng cô ta cần làm gì thêm không? Bà mẹ đề nghị cô ấy nên dự hai thánh lễ vào mỗi ngày Chủ nhật, thay vì chỉ đi dự một thánh lễ. Thế là cô ta nghe lời mẹ để dự hai thánh lễ trong một khoảng thời gian. Khi vị linh mục thấy cô tham dự hai thánh lễ vào ngày Chủ nhật, Ngài vặn hỏi cô ấy và cô trả lời rằng cô muốn giúp cho các linh hồn mau lên thiên đàng. Vị linh mục không hiểu nổi và nói rằng nếu cô dự hai thánh lễ thì thánh lễ thứ hai sẽ không có hiệu lực. Và nếu cô cứ tiếp tục làm như thế thì cô chỉ phí thời giờ mà thôi. Vì buồn bã và bối rối, cô ta không đi dự hai thánh lễ nữa. Chỉ một thời gian ngắn sau, vị linh mục chết và ở luyện ngục. Sau đó, Ngài hiện về và nói với cô ta, biết rằng Ngài sẽ không được giải thoát cho đến khi nào cô ta dự đủ các thánh lễ mà Ngài đã cản trở cô không nên dự. Nếu ai có lời khuyên như vậy thì sẽ hối tiếc về sau.
Trước đây, bà có nhắc đến khoa học. Vậy các linh hồn có nói điều gì hay sửa sai những gì mà các khoa học gia cho là sự thật không?
Hiện giờ thì tôi chưa nghĩ ra một trường hợp nào cả. Nhưng có người hỏi về nơi chốn và số năm tháng của bà Eve sống. Các khoa học gia ở Hoa Kỳ và những nơi khác tin rằng qua các cuộc nghiên cứu thì bà Eve sống khoảng 250.000 năm trước đây ở miền Bắc Phi Châu hay Tiểu Á. Tôi đã hỏi các linh hồn xem điều các khoa học gia nói có chính xác không, thì họ nói điều ấy không thật. Vậy các nhà khoa học này cần phải làm việc thêm rồi.
Lời dịch giả. Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định giữ nguyên văn những điều mà bà Maria Sima nói trong chương 8 này. Vì có những nhận xét của bà đi ngược với những gì mà giáo hội địa phương đang thực hành. Đây chỉ là mặt khả tư mà thôi. Do đó, chúng ta có quyền tin hay không tin. Những điều bà Sima đề cập về việc bắt tay nhau để chúc bình an hay vỗ tay trong thánh lễ, về các thừa tác viên thánh thể, về bàn thờ, nhà tạm thánh thể hay rước lễ bằng tay. Đó là ý kiến riêng của bà Sima, chứ không phải là quan điểm của nhóm thực hiện giờ của mẹ. Chúng tôi luôn tuân theo những gì mà giáo hội địa phương ban hành. Xin nói rõ để tránh những ngộ nhận sau này. Trân trọng.
Lời xưa chiều hôm tiệc lễ biết bao ân tình Chúa đã phó mình, nay đây mình ta ban cho hãy mau cầm lấy ân chính thân ta.
Tạ ơn trên kia vơi đầy mau ta chan hòa cùng nhau hãy uống. Vì đây máu ta tuôn trào để cứu thế nhân, máu của giáo ước. Đây chính mình thánh ta làm nên của ăn nuôi sống thế gian. Người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Đây chính là máu ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian. Người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống yên bình.
Chiều xưa đôi cao can về xuất thân một mình Chúa mang khổ hình, nhìn lên đồi cao đau thương Chúa treo thập giá khao khát vô bờ.
Vì thương thế nhân tội tình lãng quên ơn Ngài giờ đây đã vắng. Vì thương những ai thân tình Ngài đã hiến thân dâng mình hy sinh. Mừng vui phút giây êm đềm
thờ lạy kính yêu, rước mình máu Chúa. Đây chính mình thánh ta làm nên Chúa ăn, nuôi sống thế gian. Người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Đây chính là máu ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian. Người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống hiền vinh.
Người ơi, một thân lang thang mắt vương khổ sầu bao ngày tháng buồn. Người ơi, một thân sơ xác ôm đau vì bao tội lỗi trong đời.
Người ơi, hãy đến bên Ngài khóc than lỗi lầm tình xưa bội ước. Người ơi, đến mau bên Ngài tìm lại suối ơn nuôi hồn sinh tươi. Đây chính mình thánh ta làm nên Chúa ăn, nuôi sống thế gian. Người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Đây chính là máu ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian. Người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống hiền vinh.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.